Lời đầu tiên của tôi xin trân trọng gửi đến ông bà mục sư quản nhiệm, ông bà mục sư phụ tá, ban chấp hành hội thánh và toàn thể quý ông bà, anh chị em rất là thân thương của tôi trong danh của Chúa Giêsu Christ với lời chào thăm thật thân ái trong tình yêu của Ngài. Đây là một cơ hội hiếm có vì tôi gần mấy chục năm hầu việc Chúa thì mới mấy tháng nay tôi phải giảng lần này thứ ba phải ngồi. Lần trước tôi bị đau thần kinh tọa, nhưng mà tôi ở nhà thì lấy làm lạ là tôi đứng rửa chén không được, nhưng mà tôi đứng giảng thì được. Tôi nói chắc Chúa không có muốn cho tôi rửa chén, nhưng mà rồi lần lần cái bệnh nó hơi tan chút phải ngồi. Nhưng mà hôm nay thật trước là cảm tạ ơn Chúa còn cho phép tôi có cơ hội dự phần hầu việc Ngài. Và hơn nữa tôi cũng xin cảm ơn trước quý vị cũng sẵn sàng bằng lòng cho phép tôi được ngồi để dùng lời của Chúa và chia sẻ với hội thánh. Tôi ở hội thánh Tây Bắc Houston thì con cái Chúa cũng vui vẻ, cũng nói rằng mục sư cứ tự tiện ngồi để mà chia sẻ lời của Chúa chúng tôi lắng nghe. Cho nên cảm ơn Chúa, xin quý vị cầu nguyện tiếp cho tôi. Thì tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai không phải ngồi được đứng, để còn sống được ngày nào thì được chia sẻ lời của Chúa với quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau đoạn kinh thánh mà quý vị vừa nghe đọc qua ở trong sách Tiết đoạn 2 từ câu 11 cho đến câu 15. Nhưng mà bài giảng của tôi thì không nói hết từ câu 11 cho đến câu 15, nhưng mà chỉ gói trọn trong câu chìa khóa, tức là câu quý vị vừa nghe đọc qua. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đây là câu kinh thánh mà tôi nghĩ rằng chúng ta ai nấy đều nên để ý, thấy được cái sự lựa chọn mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trên đời sống con dân của Chúa. Ngày xưa có một vị tín hữu là ông Trần Thuyên viết một quyển về Tôi Chọn Đấng Christ. Ông là một người bên đạo Phật, ông ở Huế lâu năm, mà trong một dịp ông nằm ở trong bệnh viện thì ông đã nhận được một cái tờ truyền đơn một người tín hữu tin lành đến phân phát và gửi cho ông. Ông đọc được rồi thì ông cảm động quá, bởi vì ông thấy tình thương của Chúa, ân điển của Đức Chúa Trời, như trong cái tiết đoạn 2 đó, ân điển của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Ân điển là chính Chúa cứu thế Giêsu đến trần thế này và hy sinh trên thập tự giá để chuộc tội. Cho nên ông trong giường bệnh đó, ông đã cầu nguyện, ông tiếp nhận Chúa, cho nên ông viết cái quyển đó. Được rất nhiều người chưa biết Chúa được cảm động và cũng qua quyển sách đó và họ tin nhận Chúa. Tuy nhiên thưa quý ông bà anh chị em, những người mới tin Chúa, chưa tin Chúa thì thấy rằng mình có trách nhiệm, có cái tấm lòng là phải chọn Chúa để mà thờ lại Ngài. Nhưng mà thật sự ra tôi từ ngày chưa biết Chúa và đến khi tôi biết Ngài và cho đến ngày nay thì một thời gian học lời của Chúa thì thấy thật là Chúa chọn chúng ta chớ không phải chúng ta chọn Ngài. Vì ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, ông Phao-lô nói rằng trước buổi sáng thế Ngài lựa chọn chúng ta không chỗ trách được trước mặt Ngài. Thế thì khi mỗi người trở về làm con dân của Chúa thì chẳng những là thật tôi đang ở trong một địa vị tội lỗi và ngày nay tôi chọn Chúa để tôi nhận ân sủng cứu chuộc của Ngài để làm con của Chúa, nhưng mà một phương diện khác thì Chúa nói rằng ta đã lựa chọn các ngươi trước buổi sáng thế. Cho nên suy nghĩ đến việc này, tôi nghĩ rằng Chúa cho còn phép ngày nào trên đất này thì không có thể nào mà lơ là cái trách nhiệm của mình được có dự phần hầu việc Chúa ngày nào. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ tôi nói chuyện với quý vị là 11 giờ rưỡi rồi, không biết tôi phải nói bao lâu thì giờ sẽ qua mau quá, cho nên tôi cũng cố gắng rút gọn và để thưa quý ông bà anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa lựa chọn chúng ta. Không phải là lựa chọn trước một thời gian ngắn, không phải trước 2000 năm đây mà thôi, mà trước cả buổi sáng thế, chưa dựng nên vũ trụ trời đất này, Ngài biết tôi, quý ông bà anh chị em, và Ngài chọn lựa chúng ta. Cho nên cái lẽ thật, sự lựa chọn thật, mầu nhiệm, và có lẽ chúng ta thắc mắc và khó hiểu, nhưng mà muốn hiểu cho rõ hơn thì đừng nghe tôi nói, mà khi về thiên đàng Chúa nói rõ. Ông Phao-lô nói rằng tôi qua ở đời này cái lời tôi thắc mắc khó khăn như cái gương mập mờ, nhưng đến bây giờ đối mặt với Chúa thì chúng ta biết Chúa như Chúa biết chúng ta. Cho nên tạ ơn Chúa qua câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sáng về việc lành. Câu kinh thánh này tôi xin được phép qua đề tài Chúa lựa chọn dân Ngài có ba điều. Thứ nhất là cái phương pháp hay là cái phương cách Chúa lựa chọn, cách nào. Thứ hai là mục đích Chúa lựa chọn để làm gì. Và thứ ba là cái sứ mạng cho những người mà Chúa đã lựa chọn. Tôi xin lặp lại cái bố cục trong cái đề tài Chúa chọn dân Ngài. Thứ nhất là phương cách Chúa lựa chọn, thứ hai là mục đích Chúa lựa chọn, và thứ ba là sứ mạng Chúa ban cho người mà Chúa lựa chọn. Vậy thì chúng ta suy nghĩ cái câu kinh thánh, mấy chữ ở đây rất là hay, là đấng liều mình vì chúng ta. Mới ngày qua thì cũng đơn giản phải không? Đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta. Nhưng mà liều mình là gì? Ông Phaolô nói rằng Ngài yêu thương chúng ta ở trong Roma đoạn 5 câu 7 nói rằng họa có kẻ chết vì người nghĩa, cũng có kẻ dễ thường, có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương yêu Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Chúa liều mình không phải là một việc đơn giản như một người liều mạng, không phải. Liều mình ở đây là phó cả một đời sống, phó cả một cái vương quyền quan trọng. Mà trong Philip đoạn 2 nói rằng Ngài có quyền bình đẳng như Đức Chúa Cha, mà Ngài không coi sự bình đẳng như điều đó là điều nắm giữ, bằng lòng thả mình xuống dưới đất, thậm chí chịu chết trên thập tự giá. Mà cũng vì đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên danh trên hết mọi danh, hầu cho mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thả đều quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nếu quý vị và tôi sống trong thời các sứ đồ, chúng ta có nghĩ rằng ngày nay một cái nước Mỹ này, một vị tổng thống đứng lên nhận chức làm nhiệm chức của mình trong cái nhiệm kỳ được bầu cử đặt ta trên quyển kinh thánh đâu? Có ai suy nghĩ điều đó không? Phải không? Nhưng mà đúng vậy. Sau 2000 năm thì mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thả đều quỳ xuống, và mọi lưỡi xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Phaolô giải thích rằng có cái người chết vì người nghĩa, phải không? Ở Việt Nam mình chúng ta, quý ông bà anh chị em học sử cũng nhớ phải không? Ông Lê Lai đã chịu chết và chuộc tội thế cho ông Lê Lợi để quân nhà Minh giết ông mà không giết vua Lê Lợi. Đó là liều mình cứu Chúa, phải không? Đó là chết vì người nghĩa, phải không? Chết vì người lành. Có những người con mình bị gặp vì cha mẹ sẵn làng hy sinh cho con, đó là chết cho người lành. Nhưng mà có ai, Phaolô nó còn có ai bằng lòng chết cho cái người tử tội không? Không. Nhưng mà con Đức Chúa Trời đến thế gian này vì ơn lựa chọn của Ngài sẵn sàng chết cho tôi và quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và hơn thế nữa, sự chuộc tội của Chúa, sự liều mình của Ngài là một sự hy sinh vĩ đại vô bờ bến. Phaolô còn nói thêm ở trong Roma đoạn 8 câu 32 rằng Ngài đã không tiếc chính con Ngài, nhưng vì cớ chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Há thì Ngài là chẳng ban mọi ơn phước theo cho con đó cho chúng ta hay sao? Có nhiều người buồn, tôi theo Chúa sao nó khó khăn, tôi theo Chúa sao nó hoạn nạn, tôi theo Chúa theo mất phước. Cái điều mất phước là tại chúng ta, hoặc giả Chúa cho sự thử thách xảy ra cho chúng ta để rồi chúng ta tỉnh thức và biết rằng chúng ta theo Chúa không phải là con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng có nhiều khó khăn, có nhiều thách thức, nhưng mà sẽ được phước, được sự cứu rỗi. Bà Kim David nói gì? Tôi thà mất chức, tôi thà mọi sự, chứ quyết định là tôi chọn thiên đàng mà thôi. Cảm ơn Chúa. Bà sẵn sàng và bà chịu như vậy để cho những người tín đồ khác tỉnh thức. Bà chịu khó khăn bị tù vì danh Chúa thì điều đó không có gì mà buồn thảm hết, mà thất vọng hết là vui. Tôi 13 năm trong chốn lao tù, ở đây có ông quá gặp anh em của mình lại, thật là Chúa thương. Tôi ở trong tù ban đầu tôi cũng buồn chứ, thấy không? mình có làm gì đâu mà khó khăn, mà mất 13 năm xa vợ xa con khốn khổ. Nhưng mà thật Chúa cũng đặt tôi trong đó. Ông Nguyễn Hữu Có được nhiều yên ủi khi quý vị thấy ông viết lại cái lời làm chứng. Chúng tôi ở trong tù nhưng có số mục sư tuyên úy cũng ở trong đó và giúp đỡ chúng tôi. Thưa quý ông và anh chị em, một vài người trong chốn lao tù đó, nếu Chúa không cho mình ở tù làm chi mà có các vị tuyên úy vô trong cái nhà tù cộng sản mà giảng được đâu, phải không? Có ông mục sư nào dám vô mà xin giảng đâu. Nhưng mà Chúa cho nó ở tù thì mình bắt buộc mình phải sinh hoạt với anh em và chung sống với anh em để rồi chia sẻ ơn phước, tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng sự lựa chọn của Chúa, ân sủng của Ngài, tình yêu của Chúa đối với chúng ta, khi Ngài lựa chọn chúng ta, nghĩ đến ơn đó thì quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Chúa thương chúng ta quá đỗi, ơn Chúa quá dồi dào, như cao hơn biển, như rộng hơn trời, mênh mông bể cả, mà chúng ta có đáp lại cho Chúa. Dân đời sống này không ăn thua gì hết. Chúa chào tôi năm này được 81 tuổi rồi. Vừa rồi thì tôi đã có cái lễ gì đó, nhưng rất tiếc quý vị xa quá cho nên không dám mời. Chỉ có mời thầy Thiện ở đây, nhưng mà ông cũng bận công việc không đến được ít. Và rồi có anh Hoàng có chạy tới với chúng tôi, nhưng mà bữa đó không dám mời mà cũng gần 300 người. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa thương, mọi sự Chúa lo cho. Và hôm nay tôi cũng còn được ở giữa quý vị hầu việc Ngài. Xin quý vị cầu thay cho thêm để tôi còn được ngày nào dự phần với quý vị hầu việc Chúa và giúp cho chúng ta thông công với nhau trong ơn lành của Chúa. Cái điều thứ hai, mục đích Chúa lựa chọn dân à. Quý vị theo dõi câu Kinh Thánh. Thứ nhất là đấng liều mình vì chúng ta. Để làm gì? Để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, để chúng ta được tha tội, phải không? Để chúng ta được chuộc tội, đó là một. Thứ hai là gì nữa? Làm cho sạch. Chúa là đấng thánh khiết, công bình, không thể nào nhìn kẻ có tội là vô tội. Cho nên muốn kẻ có tội thuộc về Ngài, đó là phải sạch, làm cho sạch. Rồi gì nữa? Đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy Chúa chuộc tội để cứu họ, biệt riêng họ là dân của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em là hội thánh của Chúa tại Austin. Có lẽ có tôn giáo khác họ nhìn ra thì mấy ông bà tin lành thì cũng như chúng tôi. Thì chúng tôi cũng là một tôn giáo giữa chính thể này, giữa quốc gia này, cũng được chính phủ Mỹ bảo vệ tự do tín ngưỡng, phải không? Nhưng qua nhãn quan của đấng lựa chọn tôi và quý vị, chúng ta không phải thuộc về thế gian. Chúa Giê-xu nói ta chẳng thuộc về thế gian này. Cho nên những việc làm ở thế gian này sẽ không có phù hợp hay là không có ủng hộ chúng ta cái gì cả đâu. Mà chúng ta phải nương cậy nên chính mình Ngài. Vì chúng ta là công dân thiên quốc. Có ai ở đây chưa thi quốc tịch không? Ở dưới tôi cũng có người nói tôi là thi, có người thi tới 7-8 lần mà chưa đậu, mà cũng trông cho đậu được quốc tịch Mỹ cho nó có dễ công ăn việc làm hoặc việc này việc khác. Đúng, nếu người nào qua bên này mà không ao ước được làm công dân của nước Mỹ này. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, công dân của nước Mỹ này khó quá, mà đi vào công dân của thiên đàng nó dễ quá, phải không? Nói vậy chứ không phải là dễ đâu. Vì Chúa đã chuộc chúng ta bằng sự hy sinh, sự trả giá của Chúa chúng ta. Mua công dân ở trần gian này có thể bằng sức lực khôn ngoan của mình, học thức, tiền bạc, danh vọng để đạt được. Nhưng mà công dân của thiên đàng phải thuộc lấy máu của Chúa cứu thế Giê-xu. Giá đó không trả được, không định giá bằng đô la được, không trả giá bằng tiền bạc vàng ngọc được. Không có cái gì quý nhất trên thế gian này so với linh hồn mà chúng ta được cứu. Vì linh hồn đó là mạng sống của Chúa chúng ta phó ra và chịu chết cho quý ông bà anh chị em và tôi. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa chuộc tội chúng ta. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15, Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là điều chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong có kẻ có tội tôi là đầu. Có ai nói như Phao-lô như vậy không? Ai quý ông bà anh chị em và tôi gặp thì ông Phao-lô có lẽ lớn hơn cả Đức Giáo Hoàng ngày nay. Nếu tôi gặp ông chắc tôi cũng phải quỳ xuống, bởi vì một vị đại sứ đồ một nhà thông thái, mà ông nói rằng trong có kẻ có tội tôi là đầu. Cảm ơn Chúa. Và ông minh chứng là vì cớ Chúa chuộc ông là người có tội. Hôm nay cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý vị nói gì với Chúa? Đừng nói gì hết. Đừng nói tôi là mục sư, đừng nói tôi là giáo hạt trưởng, đừng nói tôi là chấp sự trưởng. Không, tôi và quý vị không là gì hết, phải không? Không là gì hết. Nhưng mà Chúa chuộc, Chúa yêu thương chúng ta, phó mình vì cớ chúng ta. Mục đích của Chúa là chuộc chúng ta ra khỏi tội. Thứ hai là làm cho chúng ta được sạch. Có nhiều người nói mấy ông tin lành nói dốc, nói gì các ông là thánh đồ. Chúng tôi không phải là thánh sao, phải không? Mấy ông có làm gì như mấy ông thánh mà người ta đã phong, phải không? Nhưng mà thưa không, đúng như vậy. Kinh Thánh khẳng định rằng, xin quý vị đọc một câu ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 15-16, 11 câu 15-16, Phi-e-rơ thứ nhất. Nhưng đấng gọi anh em là thánh, gọi không có nghĩa là kêu là thánh đâu, gọi là đổ huyết ra rửa sạch tội người đó, gọi là sẵn sàng tha thứ tội người đó địa vị. Ông Ê-sai đã nói gì? Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ được trở nên trắng như tuyết, đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúa tha thứ hoàn toàn để chúng ta trong sạch và thánh trước mặt Ngài. Và Chúa chỉ chấp nhận những người nào bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, được rửa sạch rồi. Cho nên ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6 thì cũng nói rằng chúng ta sẽ được nhờ huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi làm gì nữa? Chuộc tội, rồi làm cho sạch, rồi làm thành một dân thuộc riêng về Ngài. Cái này tôi không dám giải thích gì hơn, quý vị đọc ở trong Phi-e-rơ thứ nhất nữa đoạn 2 câu 9. Hầu cho anh em ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 nữa, hầu cho anh em được trở nên gì? Anh em là dòng dõi được lựa chọn, đúng không? Chúa chọn chúng ta mà, phải không? Là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời để làm gì? Mục đích là để rao ra mỹ đức của Chúa đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ồ, ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi, tất cả các con dân của Chúa, người ở Mỹ, người ở khắp nơi trên thế giới đều ra đi rao giảng tin lành. Chúng tôi vừa cầu nguyện cho ở hội thánh chúng tôi có một thánh nữ đi Campuchia rồi về trong cái dịp hè. Và bây giờ nói với gia đình rằng con muốn qua bên đó để giảng tin lành cho người Việt ở tại gần dòng sông Mekong mà chưa biết về Chúa. Gia đình nói rằng con đi chỉ xa như vậy, buồn như vậy, nhưng mà cô nói không, Chúa đã gọi con để làm gì? Rao ra mỹ đức của Ngài đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và ai tin nhận Chúa, họ nói đều là cái phép lạ. Chúa cứu và Chúa giải cứu để đem những người đó làm con dân. Cảm ơn Chúa. Hầu cho anh em rao ra mỹ đức của đấng đã gọi anh em đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, Ngài làm cho chúng ta trở thành một dân của Chúa. Cho nên về phương diện Đức Chúa Trời, Ngài rất là quý dân của Ngài. Tổ tiên của người Việt Nam có nói rằng sẽ quý trọng cái quê hương. Và những người Việt Nam giàu có đi phương xa như chúng ta cũng không có quên. Có nhiều người thì nói rằng số anh em tin lành hình như đi ra quên quê hương xứ sở. Nhưng không, quý ông bà, chúng ta vẫn thương quê hương, thương đồng bào của chúng ta. Vì ông Phao-lô nói gì ở trong đoạn 9 của Cô-rinh-tô thứ nhất? Ông nói rằng nếu tôi bị hư mất tôi cũng cam, mà dân tộc tôi được cứu tôi sẵn sàng. Ông là một người chuyên giảng tin lành cho người ngoại, nhưng mà khi nghĩ đến người Giáo Thái chưa biết Chúa, sáng hôm nay ngồi nghe thầy Thiện Đương chia sẻ trong bài trường Chủ Nhật có nhắc đến dân Giáo Thái. Dân Giáo Thái là dân tuyển của Đức Chúa Trời, họ được tuyển, và Abraham là người mà được Chúa hứa rằng ta sẽ cho dòng dõi này đông như sao trên trời, như đất các bãi biển, và khắp tất cả các chi tộc ở trên thế gian này phải nhờ dân này mà được phước. Nhưng sự lựa chọn đó, dân Giáo Thái là tuyển dân, không có dân nào mà có thể làm hại họ được, bởi vì họ là dân của Đức Chúa Trời. Nát-xê một lần cách đây năm 1967, ông tuyên bố rằng ông sẽ san bằng cả cái bản đồ Giáo Thái trên quả địa cầu này. Nhưng mà trận chiến đó trong 6 ngày năm 1967, cả cái sa mạc Sinai đầy dãy xe Liên Xô, những tất cả khí cụ và thúc thụ đến bây giờ người ta nói không biết có đúng không, nhưng mà tôi thấy cũng bực quá. Mà người nói nát xe đã chết vì tức tối quá, lời hứa mình không đạt được, không thể nào Chúa phù hộ họ, Chúa gìn giữ họ. Nhưng mà trong thời Tân Ước, quý vị, không phải dân Do Thái là dân của Chúa riêng mà thôi, mà Phaolô còn nói rằng chúng ta là dân Israel thuộc linh. Cho nên cảm tạ Chúa, Chúa quý báu và thương quý ông bà anh chị em và tôi, từng người, từng giờ, từng phút. Mà chúng ta là con dân của chúng ta thì chúng ta phải ca tụng và ngợi khen Chúa và không hổ thẹn về tin lành. Có ai hổ thẹn không? Có người nào đi tới quán ăn mà nói tôi không dám cầu nguyện, tôi sợ quá? Không, như vậy là hổ thẹn. Hãy cầu nguyện với Chúa, tạ ơn Đức Chúa Trời trước bất cứ người nào, sẵn sàng làm chứng về danh của Chúa cho mọi người và tuyên xưng ăn sủng của Chúa cho mọi người biết, vì tôi là công dân thiên quốc. Đó là điều mà Chúa khẳng định nhắc đỡ quý vị, và cũng là mục đích mà Đức Chúa Giêsu đã phó mình trên thập tự giá, chuộc và chọn quý ông bà anh chị em và tôi. Và cuối cùng, sứ mạng cho dân Ngài ở đây nói gì? Là dân có lòng sốt sáng về các việc lành. Theo Chúa có phải là việc ác không quý vị? Hồi xưa ông bà tôi, hồi xưa chúng tôi tin Chúa, ông bác tôi nói rằng mấy ông đạo Cơ Đốc chứ họ không biết tin lành, họ nói Cơ Đốc với là Thiên Chúa dùng cái thập ác, cái thập tự giá của mình họ kêu thập ác đó, họ cho mình làm ác đó, phải không? Không, chúng ta không làm ác, chúng ta làm lành. Tin Chúa là làm lành, không phải làm ác. Và Chúa sẵn sàng cho cái dân này phải làm việc lành. Việc lành thứ nhất là gì? Tôi xin phép được trình bày. Đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi là đền thờ của Chúa. Cho nên làm lành từ cá nhân cái đã. Ông quá nghĩ rằng một vị anh hùng là phải có những cái tiêu chuẩn gì. Trong ngày Nho giáo có nói là muốn làm một cái vị chính khách, làm tổng thống, làm anh hùng, làm người lãnh đạo là phải có bao tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải tu thân, thứ nhì phải tề gia, thứ ba mới trị quốc được. Nhưng mà ngày nay tôi thấy có nhiều cái ông tổng thống hay là nhiều cái ông vua bề bối quá sắc, chả có gia đình ra gì mà cũng lên cũng làm múa vẻ dương oai để người ta chinh phục mình. Nhưng mà thật theo tiêu chuẩn ở đời đó, ba điều đó phải có. Người Cơ Đốc chúng ta không tu trên chùa, không tu trên núi, phải không? Nhưng mà tu giữa chợ. Ông Phaolô nói rằng anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, không tì, không vít, không chỗ trách được. Ở giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Tôi ngồi trên chùa dễ quá, tôi trên núi dễ quá, có một mình có ai lo nói gì mình đâu hả? Nhưng mà tôi giữa chợ thì sao? Tôi có nghe câu chuyện vui vui, nói rằng có một cái ông thầy sư, ông huấn luyện cho một cái anh đệ tử lâu quá. Một lần nọ thì ông muốn thử đem ông đệ tử xuống núi, thấy cái gì ông không biết hết á, bây giờ tu trên núi rồi, ông thấy cái con gà ông hỏi cái gì đó, hỏi con trâu là cái gì đó, đem với gặp cái ông cái chị chăn trâu, cái chị cô này thì cũng dễ thương, cô thôn nữ đẹp, đội cái nón đẹp quá, hỏi ông thầy chứ là cái này cái gì, ông nói cái nón, cái nón ông đâu có giống cái cô đó đâu, phải không? Nói hết đi xong đi thành thị rồi chị xem rồi về đến chùa, trên núi thì cao. Cô đó cứ việc gõ mõ tụng kinh thời gian. Ông đó xin lỗi, anh đó, anh thanh niên đó. Bây giờ ông thầy hỏi là con, từ ngày thầy đưa con xuống núi để trắc nghiệm thử con tu đến mức nào, bây giờ con ở bên con nhớ cái gì? Đúng vậy, hỏi cái gì con nhớ con cái nhà cao, cái gì đâu quên hết, nhưng mà nhớ cái nón thôi. Như vậy thì ông thầy nói gì, ông thầy nữa thì chưa được, còn phải tiếp tục tu nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tin Chúa là tù đó. Tôi thật lòng á, tin thật lòng đó, đó mới là xứng đáng trước mặt Chúa. Giữa thế gian tối tăm tội lỗi này mà chúng ta nhất định không thể nào dính cái bụi đời trần gian này nữa. Làm việc lành cho nhà, phải không? Việc lành phải làm cho nhà là gì? Gia đình nào mà hôm nay thấy nhà mình chưa được thỏa lòng thì quý vị cầu nguyện nhiều để Chúa giúp cho chồng tin Chúa, vợ tin Chúa, con tin Chúa, cái nhà gương mẫu mà Giô-suê đoạn 1 câu 8 nói gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hầu cho suy gẫm ngày và đêm, hầu cho làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy thì ngươi mới được phước. Và một câu nữa ở trong câu thứ 25 tôi quên rõ, nhưng mà cái lời tuyên sinh của ông Giô-suê, à 14:25, ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Đó là cái đời sống làm việc lành của những người tín hữu. Rồi cuối cùng là gì? Làm cho nhà rồi phải làm cho nước chứ. Nước của chúng ta là gì? Đâu? Hội thánh của Đức Chúa Trời. Cầm cái rác trong nhà thờ cũng là làm lành. Đừng có nghĩ tôi làm cái việc lớn lắm, quét cái nhà cũng làm việc lành cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, tôi ngay hội thánh ở đây đang chuẩn bị xây cất đền thờ của Chúa. Cần quý ông bà anh chị em, cần từng người, cần quý cụ ông bà anh em, tất cả từng tấm lòng cầu nguyện, dâng hiến, hiệp một với nhau. Đừng có cái gì mà làm cho phân rẽ cái tinh thần xây nhà của Chúa, đó là công việc của Ngài. Nhưng mà trước khi xây cái nhà của Chúa, chúng ta phải xây cái đời sống của chúng ta, xây cái nhà tốt đẹp hơn là đền thờ của Chúa mà Ngài đã dựng đây. Có nhiều anh chị em sống ở trên đời này mà coi cái thân thể này tầm thường quá không được. Cái thân thể này là được Chúa biệt riêng ra và Chúa ngự, mà ông Phaolô nói rằng là cái giá rất cao. Cho nên chúng ta đọc ở Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 16-17: nếu quý vị xây các cái nhà thờ mà bây giờ ở cái nước này không đến nỗi gì, giờ Việt Nam có người tới phá đền thờ, đốt đền thờ đấy, con Chúa, cái Chúa khóc ròng đau xót, tha thiết cầu nguyện, cầu nguyện. Tôi ở trong tù có một ông linh mục, ông mang cái thập tự thiệt lớn thế này. Cái thằng du kích nó lại, nó nắm cái, nó giật, bỏ đi du kích. Ông buồn hết sức. Tôi là người yên ủi ông: thưa linh mục, cái thập tự giá của linh mục mắc một, linh mục buồn là đúng, nhưng mà cái thập tự giá trong lòng của linh mục, ông được yên ủi rất nhiều. Cho đến khi trước khi mà ông chết, ông có đưa ra cái trại ngoài, thì ông mới nói tôi rằng: một sư nghi cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu nguyện cho ông, và rồi ông ra đi kêu là bệnh xá ở ngoài và không gặp ông trở về nữa. Thưa quý ông bà anh chị, sứ mạng cho dân của Ngài làm việc lành, dân sốt sáng làm việc lành. Ở đây nói gì? Sốt sáng phải không? Là dân có lòng sốt sáng về các việc lành, lo cái đời sống tin kính mình cho hết lòng, lo cho gia đình của mình cho trọn vẹn, và lo trọn cho công việc của Đức Chúa Trời. Không ai có một người nào xứng đáng hơn tôi. Thưa với quý ông bà, mỗi lần tôi đến đâu tôi cũng nhắc đến bà mục sư Đặng Văn Sung ở Việt Nam. Tôi về bên đó tôi giảng năm 11, có 4.000 người họ nghe, người thường không. Mà họ nói mỗi cái chi phái của họ là một cái ông hướng dẫn đó. Tôi hỏi ông có là mục sư? Ông nói dạ không, tôi một chấp sự thôi, không có mục sư. Tôi hỏi cái chấp sự mà ông hướng dẫn ở đây bao nhiêu người? Ông nói 500 người. Mà ở chỗ đó có tới 17 cái nhà thờ như vậy, mà trong vòng 30 mấy cái nhà thờ do bà mục sư Đặng Văn Xuân đã xây dựng sau 75, gần 36.000 tín đồ. Tôi phải hổ thẹn. Năm 60 năm hầu việc Chúa, tôi đếm những người tôi cầu nguyện hỡi tin Chúa trên đầu ngón tay. Bà mục sư không phải là mục sư, bà chỉ vợ của mục sư mà thôi. Con chết, bị bán chết, chồng bị mất tích, tín đồ thường biểu rằng bà mục sư ơi, bà đi về quê đi để sống, có người kinh họ lo cho bà, chúng tôi lấy gì mà nuôi bà ở đây. Bà nói không, tôi đi thì tôi không thể nào bỏ hội thánh được. Bà ở lại cho đến ngày bà qua đời, đã đem lại cho miền Nam Việt Nam một cơn phục hưng cho các con dân của Ngài, cho hội thánh của Chúa tại miền Nam. Bà một người đàn bà tầm thường, không có danh tiếng gì cả, không có học thức cao sang, mà làm việc vĩ đại cho Chúa. Hôm nay cũng vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ giữa rằng quý vị cũng có nhiều anh hùng, có những người có cả tấm lòng, phải cố gắng sốt sáng làm mọi việc lành. Và xin quý vị cùng tôi đọc lại câu gốc, một câu nữa ở trong Sứ Đồ đoạn 20 câu 28. Xin chúng ta dỡ ra và cùng đọc với nhau câu kinh thánh này, công vụ Sứ Đồ đoạn 20 câu 28, để kết thúc cho lời chia sẻ của tôi ở buổi chiều hôm nay. Xin chúng ta cùng xem mới và cùng đọc với nhau hai lần câu này. Công vụ Sứ Đồ đoạn 20 câu 28: anh em hãy giữ lấy mình và luôn bày mà Đức Thánh Linh làm anh em làm kẻ qua sóc, để gian hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua chính huyết Ngài. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bày mà Đức Thánh Linh lập anh em qua sóc, để trang hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài mua bằng chính huyết Ngài. Giữ lấy mình, luôn cả bày và Đức Thánh Linh lập anh chị em. Tôi xin dùng chị em nữa, không phải mấy ông không nào. Lập anh chị em làm kẻ qua sắp vì bày chiên mà Ngài mua bằng chính huyết của. Ngoài ra, chúng ta phải rao ra mỹ đức của Chúa cho đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngài nào ở tại Austin này, nhiều đồng bào của chúng ta chưa biết về Chúa, quý vị cũng chưa, tôi con của Ngài cũng chưa ngủ yên đâu, cũng chưa thỏa lòng đâu, phải không? Là đền thờ của Chúa đang sắp sửa xây dựng, kêu gọi quý ông bà anh chị em một tấm lòng lớn nhỏ già trẻ hiệp một, để chúng ta cùng vâng phục thánh ý của Chúa, vì chúng ta là dân Chúa lựa chọn. Chúng ta được Ngài ban cho chúng ta sự lựa chọn quý báu và một mục đích cao trọng, nhưng mà hạnh phúc mà Ngài dành cho quý ông và anh chị em như lời Chúa hứa rằng hãy vững vàng chớ rúng động, hãy hầu việc Chúa một cách dư dật luôn. Vì công khó, quý ông và anh chị em không phải là vô ích đâu. Amen.